Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết các cuộc điều tra về cáo buộc gian lận thương mại đối với Việt Nam được Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục được thực hiện. Trong chương trình nghị sự về thương mại được công bố hôm 1 tháng 3, chính quyền Biden thông báo về sự tiếp nối của hai cuộc điều tra mà Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ gọi tắt là USTR mở vào đầu tháng 10 năm ngoái, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump lúc đó, về các hành vi, chính sách và thực hành của Việt Nam liên quan đến việc nhập và sử dụng gỗ được cho là có nguồn gốc bất hợp pháp và việc định giá thấp tiền tệ của quốc gia Đông Nam Á. Chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump mãn nhiệm, chính quyền của ông hôm 15 tháng 1 công bố kết luận của cuộc điều tra về việc định giá tiền tệ của Việt Nam và cho rằng hành vi này không thỏa đáng nhưng không đưa ra ngay hành động áp thuế tức thời. Trong khi đó, kết quả cuộc điều tra về khả năng Việt Nam sử dụng gỗ bất hợp pháp trong các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ chưa được công bố. Trước đó, chính quyền Trump đưa ra thời hạn để công bố kết luận của các cuộc điều tra sau khi kết thúc việc lấy ý kiến công chúng vào ngày 7 tháng 1. Theo chương trình nghị sự thương mại 2021 và báo cáo thường niên 2020 của Tổng thống Mỹ về chương trình các hiệp ước thương mại mới được công bố hôm 1 tháng 3, hai cuộc điều tra nêu trên vẫn đang được tiến hành. Báo cáo cho biết sau khi USTR khởi xướng các cuộc điều tra hôm 2 tháng 10 năm ngoái, phía Mỹ trong cùng ngày đã yêu cầu các tham vấn với phía Việt Nam. Theo thông báo về lý do khởi xướng cuộc điều tra về việc sử dụng gỗ bất hợp pháp được trích dẫn trong báo cáo, Việt Nam phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu gỗ từ các nước khác cho nguồn cung cần thiết cho ngành sản xuất các sản phẩm gỗ, và rằng bằng chứng cho thấy một lượng lớn các loại gỗ nhập khẩu được thu hoạch hoặc mua bán bất hợp pháp. USTR đã tiến hành một cuộc điều trần công khai hôm 28 tháng 12 năm ngoái cho cuộc điều tra này với 19 đại diện của ngành tham gia làm nhân chứng. Theo báo cáo, phía Mỹ tiến hành các cuộc tham vấn với chính phủ Việt Nam hôm 8 tháng 1 và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Vào năm 2019, Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu các mặt hàng gỗ lớn nhất vào Mỹ, với việc Hoa Kỳ nhập hơn 3,7 tỷ đô la đồ gỗ nội thất từ quốc gia Đông Nam Á, theo Hiệp hội Đồ gỗ nội thất Hoa Kỳ. Trong khi đó, thông báo về lý do khởi xướng cuộc điều tra thao túng tiền tệ được trích dẫn trong báo cáo cho biết, các phân tích cho thấy rằng tiền tệ của Việt Nam đã được định giá thấp trong 3 năm qua, và rằng có các bằng chứng cho thấy chính phủ Việt Nam thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động can thiệp vào thị trường ngoại hối và điều này đóng góp vào việc định giá thấp tiền đồng trong năm 2019. Phía Mỹ tiến hành tham vấn với chính phủ Việt Nam về việc này hôm 23 tháng 12 năm ngoái, một tuần trước khi USTR mở một cuộc điều trần công khai về cuộc điều tra với sự tham gia của 21 đại diện của doanh nghiệp và tổ chức. Dù USTR đã đưa ra kết luận, nhưng theo báo cáo của chính quyền Biden, cuộc điều tra cũng vẫn đang được tiến hành. Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 12 năm ngoái dán mác Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, nhưng việc định danh này không tự động kích hoạt các loại thuế hay các chế tài. Hai cuộc điều tra của USTR theo Điều 301 sẽ cho phép Mỹ đơn phương áp dụng các loại thuế trả đũa đối với các đối tác bị coi là có liên quan đến các hành vi thương mại không công bằng. Bộ Công Thương Việt Nam hồi đầu tháng 1 bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc điều tra của USTR nhắm vào Việt Nam và cho rằng chúng có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn tổn hại đến quan hệ song phương giữa hai nước. Đại diện thương mại mới của Mỹ do Tổng thống Biden bổ nhiệm, Catherine Tai, là người quyết định về cách tiếp cận đối với Việt Nam trong các tranh chấp thương mại với Mỹ. Công ty khởi nghiệp ô tô điện Việt Nam VinFast có kế hoạch mở nhà máy tại Mỹ sau khi thành lập văn phòng nghiên cứu với 50 thành viên tại San Francisco để chuẩn bị cho việc bán ô tô tại California vào năm 2022, theo Bloomberg. VinFast do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, bắt đầu bán ô tô chạy bằng xăng cho người tiêu dùng Việt Nam với động cơ do BMW cấp phép vào năm 2019. Ông Vượng đồng thời là chủ tịch công ty mẹ Vingroup cho Bloomberg biết hồi cuối năm đó rằng ông sẽ đóng góp vào tham vọng của công ty tại thị trường Mỹ với 2 tỷ đô la từ tài sản của mình. Theo giám đốc điều hành VinFast Thái Thanh Hải cho Bloomberg biết qua email, VinFast có kế hoạch thành lập một nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ. Bà Hải từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thời gian hoặc địa điểm có thể đặt nhà máy. Cũng theo hãng tin chuyên về kinh doanh có trụ sở ở New York, công ty này cũng đang lên kế hoạch bán hàng tại Canada, châu Âu vào năm tới. Tầm nhìn của VinFast là trở thành một công ty sản xuất ô tô điện thông minh toàn cầu và thị trường Hoa Kỳ là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên mà chúng tôi sẽ tập trung vào, bà Hải nói với Bloomberg, và cho biết rằng ban đầu họ sẽ phát triển các mẫu xe cao cấp cho thị trường Mỹ. Năm ngoái, VinFast đã bán được khoảng 30.000 ô tô và dự báo doanh số bán hàng hơn 45.000 chiếc vào năm 2021. Công ty sẽ bắt đầu giao ô tô chạy bằng điện được sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng cho khách hàng trong nước vào tháng 12, theo Bloomberg. Số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam được Bloomberg trích dẫn cho thấy người tiêu dùng Việt Nam trong năm 2020 đã mua hơn 296.000 xe ô tô. Hyundai của Hàn Quốc là thương hiệu dẫn đầu trong nước với doanh số bán ra trên 81.300 chiếc vào năm ngoái. CEO của VinFast cho Bloomberg biết rằng công ty này tin là họ có thể giành được lợi thế trước khách hàng Mỹ và các khách hàng nước ngoài khác khi mua ô tô từ một công ty Việt Nam mà họ ít biết hoặc không biết gì về, bằng cách cung cấp các loại xe chất lượng hàng đầu với tiêu chuẩn an toàn cao và công nghệ tiên tiến. Bà Hằng nói rằng VinFast hiện cũng đang sản xuất xe máy điện và xe buýt điện, có kế hoạch mở 35 phòng trưng bày và trung tâm dịch vụ ở California trong năm nay. Theo bà, các cơ quan quản lý của California đã cấp cho VinFast giấy phép thử nghiệm xe tự hành trên đường phố ở tiểu bang của bờ Tây nước Mỹ. Công ty này đặt mục tiêu cung cấp những chiếc xe điện đầu tiên cho khách hàng Hoa Kỳ vào năm tới. Tuy nhiên, bà Hải không cho biết công ty sẽ đầu tư bao nhiêu tiền vào thị trường Mỹ. VinFast vẫn kỳ vọng có lãi sau 5 năm hoạt động, mặc dù đại dịch toàn cầu đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, theo CEO của VinFast. Theo trưởng bộ phận nghiên cứu VinAI Bùi Hải Hưng, người phụ trách giám sát nghiên cứu toàn cầu của công ty, Viện Nghiên cứu và Phát triển về Công nghệ ô tô tự lái của VinFast có văn phòng tại San Francisco ở California, Úc và Việt Nam. Ông Hưng cho Bloomberg biết rằng VinAI và Viện Nghiên cứu đang phát triển các tính năng lái tự động cho những chiếc xe được lên kế hoạch cho thị trường Hoa Kỳ vào năm 2022. VinFast có kế hoạch cung cấp hai mẫu xe SUV hạng sang chạy bằng điện có tên VF32 và VF33 tại Mỹ, Canada và châu Âu. Lệnh hành pháp của Tổng thống California Gavin Newsom đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái về việc cấm bán xe ô tô chạy bằng xăng vào năm 2035 đã tiếp thêm động lực để công ty bán ô tô chạy bằng điện ở Mỹ, theo CEO của VinFast cho Bloomberg biết. Bà Hải nói điều này sẽ giúp VinFast gia nhập thị trường nhanh hơn và cũng là nguồn cảm hứng để VinFast đầu tư mạnh mẽ hơn vào thị trường Hoa Kỳ.
Các lãnh đạo của Bộ Công an Việt Nam và thủ đô Hà Nội mới đây ngồi họp với nhau về định hướng quy hoạch xây dựng trụ sở cơ quan Bộ Công an ở thành phố này. Các báo trong đó có Tiền Phong và Xây Dựng đưa tin. Tin cho hay trong cuộc họp hôm 26 tháng 2 giữa hai bên do Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dẫn đầu mỗi bên, phía lãnh đạo Bộ Công an đưa ra ý kiến rằng thực trạng hiện nay của trụ sở Bộ Công an so với trụ sở công an một số nước còn rất khiêm tốn, quy hoạch các trụ sở đã nhiều năm nên bất cập so với nhu cầu sử dụng. Điều đó dẫn đến sự cần thiết phải rà soát, nghiên cứu, đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở của Bộ Công an để đảm bảo tính uy nghiêm, trang trọng là địa điểm làm việc tập trung của các đơn vị vũ trang công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm nói, được báo chí trong nước dẫn lại. Các bản tin tường thuật rằng phía Bộ Công an bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm phối hợp giúp đỡ từ phía các lãnh đạo của Hà Nội, bao gồm cả sự đóng góp ý kiến của các sở ngành để Bộ Công an hoàn thành quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở, nơi làm việc, doanh trại đồng bộ hiện đại, đảm bảo an ninh, an toàn, có giao thông thuận lợi, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Trong cuộc họp, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và thành phố Hà Nội đã thống nhất nhận thức và thể hiện sự đồng lòng quyết tâm trong phối hợp và triển khai nhiệm vụ giải pháp khả thi ngay sau buổi họp, các báo cho hay. Theo tìm hiểu của VOA, cách đây tầm gần 10 năm, hồi tháng 12 năm 2011, Bộ Công an đã khánh thành trụ sở mới ở thời điểm đó, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, ngoại ô Hà Nội. Đây là một khu phức hợp đồ sộ mất tới hơn 4 năm để xây dựng. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam khi đó loan tin rằng trụ sở Bộ Công an nằm trên diện tích 5,3 ha, có kiến trúc hiện đại độc đáo mang tầm cỡ quốc tế, đảm bảo chỗ làm việc cho lãnh đạo Bộ Công an và hơn 4.000 cán bộ. Trụ sở có 182.000 m2 sàn được xây dựng kiên cố, có thể chống được động đất cấp 7, cấp 8, Tuy nhiên, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ dẫn thông tin từ các nguồn khả tín nói với VOA rằng Bộ Công an sớm phát hiện ra là trụ sở đó chưa thật chắc chắn về đảm bảo an toàn về bảo mật quốc gia do có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc. Thông tin từ những người nắm hoạt động của ngành công an cho giáo sư Đặng Hùng Võ biết thêm rằng vì vấn đề kể trên nên Bộ Công an vẫn giữ lại cả trụ sở cũ của Bộ ở trong trung tâm Hà Nội và cũng vận hành cả trụ sở mới ở đường Phạm Văn Đồng. Về việc Bộ Công an lại có ý định xây trụ sở mới nữa, giáo sư Võ nói rằng cá nhân ông có suy nghĩ là việc đó chưa cần thiết, ông đưa ra lập luận.
Lúc này thì rõ ràng là cũng có một cái hiện trạng là chi thường xuyên là khá cao. Trong đó thì cũng có những câu chuyện là bộ nào cũng đang muốn xây dựng một cái trụ sở hiện đại. Nhưng mà trong hoàn cảnh hiện nay về ngân sách của Việt Nam thì tôi cho rằng không nên gọi là ta tung tiền nhiều quá vào chuyện xây trụ sở. Trụ sở thì sự thực mà nói là quan điểm của tôi là nên đi theo hướng thắt lưng buộc bụng một chút cho nó vừa với lại cái năng lực của ngân sách trong hoàn cảnh nợ công còn rất nhẹ, còn khá cao.
Vị giáo sư từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh là việc chi tiêu ngân sách cần phải tiết kiệm cho đến khi nền kinh tế đạt mức độ phát triển nhất định mới nên tính đến kiện toàn trụ sở. Ông Võ cho rằng nguồn lực đầu tư công lấy từ ngân sách thay vì dành cho xây trụ sở cần được tập trung vào phát triển hạ tầng kỹ thuật.
Bởi vì nó là cái điểm để đẩy cho phát triển kinh tế, ví dụ như đường xá, điện, nước, rừng, đấy, tất cả những cái đấy là những cái cần thiết cái đầu tư mang tính hạ tầng từ ngân sách nhà nước, tức là đầu tư công.
Lâu nay, chi ngân sách của Việt Nam dành cho công an và quân đội luôn là thông tin bí mật. Bản dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021 dành cho các bộ cơ quan trung ương được chính phủ công bố vào tháng 12 năm 2020, không nêu số tiền phân bổ cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Theo tìm hiểu của VOA, bản dự toán đưa ra tổng số dự toán chi là gần 476.000 tỷ đồng, trong khi đó số chi cho tất cả các cột dành cho các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội cho đến khoa công nghệ, đảng, đoàn thể là gần 242.000 tỷ đồng, dẫn đến suy đoán rằng số tiền chi cho công an và quân đội có thể chiếm tới vài chục phần trăm tổng dự toán.
Kỳ thị người gốc Á dâng cao ở Mỹ, nguyên do vì đâu? Trước tình trạng hành động kỳ thị nhằm vào cộng đồng gốc Á ở Mỹ gia tăng, có người gốc Việt cho rằng đó là hậu quả của luận điệu kỳ thị của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng cũng có người nói rằng đó là do trình độ nhận thức của người kỳ thị. Một loạt các cuộc tấn công gần đây nhằm vào người Mỹ gốc Á đã một lần nữa đặt nạn kỳ thị ở Mỹ vào tâm điểm chú ý trong bối cảnh chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đang leo thang và hố chia rẽ sắc tộc ngày càng khoét sâu. Kể từ khi đại dịch bùng nổ vào mùa xuân năm ngoái, người Mỹ gốc Á đã phải đối mặt với bạo lực kỳ thị với tỷ lệ cao hơn nhiều những năm trước. Tờ Times dẫn lời Sở Cảnh sát New York cho biết các tội thù hận với động cơ là tâm lý bài người gốc Á đã tăng 1.900% ở New York vào năm 2020. Trong một đoạn băng do camera an ninh ghi lại vào ngày 28 tháng 1, ông cụ Vita Ratanapati, 84 tuổi, bị xô ngã xuống đất khi đang đi dạo ở San Francisco vào buổi sáng và qua đời hai ngày sau đó. Ngoài ra, một bà cụ 64 tuổi người Việt bị hành hung và cướp ở San Jose. Một ông 61 tuổi người Philippines bị người khác dùng dao rọc giấy rạch mặt trên tàu điện ngầm ở New York. Từ Phoenix, bang Arizona, chị Lan Hoàng, một bà mẹ có ba con nhỏ và hiện đang phụ quản lý phòng mạch của chồng, kể với VOA về một lần chị bị hắt hủi từ sau khi mọi người nói về China virus. Theo lời chị thì chị thường đi tới đi lui giữa Phoenix và Newport Beach, một khu nhà giàu ở bang California, nơi chị cũng có nhà và chị thường dẫn các con đi dạo ở bãi biển Laguna mà từ trước đến giờ mười mấy năm chưa gặp chuyện gì ở đó hết. Lần đó tôi dắt ba đứa con đi xuống dưới đó ăn, mấy mẹ con đang đi trên hè phố thì có một bà vô gia cư da trắng thấy mình đi qua, bà lấy chai gì đó xịt trên vỉa hè và nói rằng mấy người này có China virus, chị Lan kể. Theo lời chị thì lúc đó chị rất tức giận, nhưng vì có con nhỏ đi theo nên không muốn đôi co.
Con Lan nó chứng kiến cái đó, nó nhỏ, nó không cần phải chứng kiến những cái mà kỳ thị như vậy.
Chị nói, mấy đứa nhỏ hỏi tôi là tại sao bà đó làm như vậy, mình đâu có virus đâu. Chị nói thêm và cho biết đã giải thích với các con rằng bà ấy có vấn đề tâm thần nên mình phải thông cảm và bỏ qua. Khi biết được câu chuyện về ông cụ gốc Thái bị xô xuống đường đến chết, chị Lan nói rất tức giận vì mình đã ở thế kỷ 21 rồi mà còn xảy ra chuyện kỳ thị như vậy. Sau lần đó, chị giải thích cho các con hiểu sự kỳ thị là thế nào. Tôi nói với các con là sẽ có những người không hiểu tại sao họ lại ghét mình chỉ vì bề ngoài của mình thôi. Điều đó không đúng. Nếu sau này các con lớn lên mà thấy như vậy, thì cần lên tiếng để bảo vệ những người bị kỳ thị. Chị Lan Hoàng nói mặc dù người Việt nói riêng và người châu Á nói chung thường chọn im lặng, nhẫn nhịn trước sự kỳ thị, nhưng chị cho rằng cần phải lên tiếng. Càng có nhiều người lên tiếng về việc này, thì sẽ giúp nâng cao nhận thức của người Mỹ để cho nhiều người lên tiếng bảo vệ những người bị kỳ thị, chị phân tích. Theo nhận định của tờ Washington Post, các cuộc tấn công nhằm vào người gốc Á xảy ra sau nhiều tháng có những cảnh báo về lời lẽ chống Trung Quốc của cựu Tổng thống Donald Trump xung quanh đại dịch virus corona. Trong nhiều tháng trước cuộc bầu cử vào năm ngoái, cựu Tổng thống Donald Trump đã tìm cách đổ lỗi việc xử lý của ông trước đại dịch cho Trung Quốc và sử dụng ngôn từ bài ngoại và phân biệt chủng tộc để nhắc đến con virus này trên mạng xã hội, trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, tại các cuộc vận động tranh cử và các cuộc họp báo về COVID-19 tại Nhà Trắng. Mùa thu năm ngoái, FBI ghi nhận 7.314 hành động hàng thù trên toàn quốc vào năm 2019, nhiều nhất trong một thập kỷ. Từ thành phố San Jose thuộc vùng Vịnh, ông Phạm Hoài Bắc, người từng làm quản lý cho các hãng xưởng công nghệ cao, hiện đã về hưu, từng nói với VOA rằng xác định của Tổng thống Joe Biden cấm gọi China virus là điều hết sức đúng đắn. Ông Bắc cho rằng mặc dù sự kỳ thị ở quốc gia nào cũng có, thời nào cũng có, nhưng phát triển mạnh mẽ dưới thời ông Trump. Theo ông thì có những nhóm theo chủ thuyết da trắng thượng đẳng như Proud Boys hay KKK luôn chờ cơ hội được khuyến khích để ra mặt. Theo lời ông thì tình trạng kỳ thị ở Mỹ đã diễn ra từ lâu. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm ở Mỹ, ông Bắc cho rằng cùng điều kiện như nhau thì người da trắng luôn được ưu tiên cất nhắc hơn các sắc dân khác và cho đây là luật bất thành văn ở các hãng xưởng. Ông Bắc chỉ trích những người Việt đi biểu tình ủng hộ ông Trump ở thủ đô Washington DC đã chụp hình chung với nhóm Proud Boys vốn khét tiếng kỳ thị. Họ biết đó là tổ chức kỳ thị chứ, nhưng có lẽ họ hãnh diện vì không bị tổ chức đó kỳ thị và cho rằng họ đã được nhập vào dòng chính. Ông nói, đó là điều rất đáng xấu hổ và đáng tội nghiệp cho những người gốc Việt đó, vì họ đang là người bị Proud Boys kỳ thị. Từ New York, một trong những thành phố đa sắc tộc nhất ở Mỹ, ông Diệu Lê, một người môi giới bất động sản, cho VOA biết ông không hề gặp kỳ thị, cũng như nghe nói có người trong cộng đồng gốc Việt bị kỳ thị trong những tháng gần đây. Hồi trước khi bắt đầu xảy ra dịch thì có nghe một vài vụ kỳ thị, nhưng sau đó thì không xảy ra nữa. Ông nói thêm và cho biết bản thân ông đã từng bị gọi là bọn Chino một cách ác ý. Không giống như ông Bắc, ông Diệu bác bỏ sự kỳ thị dân cao này ở Mỹ có liên quan đến cựu Tổng thống Trump.
Mà nếu mà ông mà bỏ ra cái kỳ thị á, thì chẳng thì cái người Việt Nam mình á, là họ đã không có bảo ẩm ra.
Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng bản thân người Việt Nam cũng có tâm lý kỳ thị lẫn nhau, và việc này là do nhận thức của họ. Người có trình độ nhận thức cao thì ít kỳ thị, còn người có văn hóa thấp thì kỳ thị ít hơn nhiều, ông diễn giải. Nói chung, những người tiếp xúc nhiều thì ít có phân biệt. Do đó ông cho rằng, để tránh khỏi thái độ kỳ thị, thì phải mở rộng tầm nhìn để thấy ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Khi được hỏi về những chính sách chống kỳ thị của chính quyền Joe Biden, ông Diệu bày tỏ thái độ thận trọng.
Tôi vẫn là đang nhìn, bởi vì những cái điều mà ông nói đó, là một chuyện mà ông làm tôi thấy nó hơi khác một chút.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.